Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Việt Nam yêu cầu kiểm tra lại bản án tử hình ông Đặng Văn Hiến. 17 nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Google, Facebook chống lại luật an ninh mạng Việt Nam. Hồng Kông cấm đảng chính trị có lập trường trái với Bắc Kinh. Và Triều Tiên sắp trao trả 55 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 17 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, một ngày sau khi ông đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 ở Mỹ. Một loạt các nhà lập pháp Cộng hòa và Dân chủ lên án lập trường của ông Trump, nói rằng việc bênh vực Nga là xấu xa, một sự ô nhục và đáng hổ thẹn. Bài xã luận của tờ The Washington Post chạy tít nói rằng ông Trump vừa thông đồng với Nga một cách công khai. Trong khi bài xã luận của tờ The New York Times đặt dấu hỏi tại sao Donald Trump không lên tiếng cho nước Mỹ, Tổng thống đã phủ phục dưới chân của Vladimir Putin. Bài xã luận của Washington Post viết, ở Helsinki, ông Trump lại nhấn mạnh không có sự thông đồng với Nga. Ông Trump thật ra là đã công khai thông đồng với nhà lãnh đạo phạm pháp của một thế lực thù địch. Thượng nghị sĩ John McCain thẳng thắn tuyên bố ông Trump đã chọn lựa bênh vực Nga và thể hiện một màn trình diễn đáng hổ thẹn nhất lịch sử trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Và ông nói ông Trump đã hạ mình một cách hèn hạ trước một bạo chúa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đăng tải trên Twitter, Tổng thống Trump đã bỏ lỡ cơ hội để buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho việc can thiệp bầu cử năm 2016 và đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về các cuộc bầu cử trong tương lai. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng khẳng định rằng ông Trump cần phải hiểu rõ rằng Nga không phải là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul đại diện bang Kentucky thì lên tiếng bảo vệ ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 17 tháng 7. Ông nói, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể làm gián điệp và bất kỳ quốc gia nào cũng có thể can thiệp vào cuộc bầu cử nước ngoài. Tất cả các nước đều làm điều này, nhưng chúng ta đã đi quá xa và bây giờ điều này đã trở thành vấn đề chính trị. Một phụ nữ người Nga hoạt động trong tư cách một gián điệp bí mật của Moscow trong thời gian cư ngụ tại Washington đã thu thập thông tin tình báo về các quan chức cũng như các tổ chức chính trị Mỹ, đồng thời tìm cách thiết lập các kênh liên lạc ngã sâu với Điện Kremlin. Tin Maria Butina, 29 tuổi, bị bắt được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và vài ngày sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết tội 12 quan chức tình báo Nga là đã chỉ đạo một âm mưu xen vào nội tình của Mỹ nhằm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống năm 2016. Công tố viên đặc biệt Mueller chưa chính thức kết tội Butina, mặc dù hồ sơ cho biết các hoạt động của người này trong giới chính khách Mỹ và chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bao gồm nỗ lực khai thác các mối liên hệ với Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ NRA để phát triển quan hệ với các chính trị gia Mỹ và thu thập thông tin tình báo cho Nga. Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng một công dân Mỹ không nêu tên từng làm việc với cô Butina khai rằng người này có dự phần trong nỗ lực nhằm thiết lập một kênh liên lạc bí mật giữa Điện Kremlin với các quan chức cốt cán của một đảng chính trị Mỹ trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Mỹ thông qua Hiệp hội Súng trường NRA. Hồ sơ tòa án không nêu tên đảng chính trị liên hệ trong trao đổi vào tháng 10 năm 2016, nhưng hồ sơ có chứa một số chi tiết cho thấy chính đảng này có phần chắc là đảng Cộng hòa. Tài liệu không xác định liệu kênh liên lạc bí mật đó rốt cuộc có được thiết lập hay không. NRA không phản hồi về yêu cầu bình luận của hãng tin AP. Butina, một công dân Nga sống tại Mỹ, bị buộc tội hoạt động để bênh vực các lợi ích của chính phủ Nga mà không đăng ký. Một thẩm phán liên bang ở Washington đã hạ lệnh bỏ tù cô Butina cho tới phiên tòa được ấn định vào ngày thứ Tư tuần này. Một thông cáo của Bộ Tư pháp và của công tố viên liên bang vùng thủ đô Washington Jesse Liu cho biết. Luật sư của Butina Robert Driscoll cho biết thân chủ của ông không phải là một gián điệp của Moscow mà có mặt tại Mỹ với visa dành cho sinh viên du học. Theo luật sư Driscoll, cô Butina tốt nghiệp trường đại học American với bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế. Ông Driscoll tiết lộ rằng căn hộ của Butina ở Washington đã bị FBI đột kích hồi tháng 4 vừa rồi. Thân chủ của ông đề nghị trả lời thẩm vấn của Bộ Tư pháp và của công tố viên Mueller. Thế nhưng phe công tố tỏ ra không quan tâm, theo lời ông. Hồ sơ tòa án bên vực quyết định bắt giữ Butina cáo buộc cô ta đã bắt đầu tham gia âm mưu từ năm 2015 và được một quan chức cấp cao của Nga chưa được nêu tên giao nhiệm vụ xâm nhập các tổ chức chính trị Mỹ với mục tiêu báo cáo về Moscow những thông tin đã thu thập được. Giới hữu trách không nêu tên viên chức Điện Kremlin bị buộc tội chỉ đạo. Tuy nhiên, các chi tiết trong hồ sơ pháp lý chỉ ra quan chức này có thể là Alexander Toroshin, một thành viên của NRA từ năm 2012. Ông Toroshin có tên trong danh sách các nhà tài phiệt và chính khách Nga bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấm vận vì những liên kết với ông Putin và vai trò trong việc cổ vũ các hoạt động có ác ý của Nga. Theo các công tố viên, thì dưới sự chỉ đạo của quan chức Nga trong cuộc, cô Butina đã gặp các chính khách và ứng cử viên Mỹ, tham gia các sự kiện do các nhóm lợi ích bảo trợ, đồng thời tổ chức các bữa ăn tối hữu nghị và đối thoại Mỹ-Nga tại Washington. Hồ sơ tòa án cho thấy sau cuộc bầu cử tổng thống 2016, cô Butina nỗ lực làm việc để tổ chức chuyến đi thăm của phái đoàn Nga và trong một email mô tả mục tiêu của nỗ lực này là để thiết lập một kênh liên lạc ngã sau. Truyền thông Mỹ tường trình rằng vào năm 2011, cô Butina thành lập một tổ chức bên vực quyền mang súng ở Nga và từng phối hợp giữa các nhà hoạt động bên vực quyền sở hữu súng tại Mỹ với các đối tác Nga.
Quân đội Mỹ kỳ vọng sẽ hồi hương 55 bộ hài cốt từ Triều Tiên. Một quan chức Mỹ hôm 17 tháng 7 nói với tờ Washington Post, viên chức này nói việc hồi hương có thể sẽ diễn ra vào tuần tới hoặc tuần lễ sau đó. Đây là lần đầu tiên những bộ hài cốt được cho là của binh sĩ phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên được các quan chức Bình Nhưỡng trao trả trực tiếp cho Hoa Kỳ trong 13 năm qua. Với những khó khăn thực tế, quan chức này nói rằng 55 hài cốt là con số phỏng chừng và các thử nghiệm sau đó của cơ quan tìm kiếm tù nhân chiến tranh và mất tích của Bộ Quốc phòng sẽ xác nhận rõ số lượng hơn. Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm Chủ nhật 15 tháng 7 rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đã đồng ý bắt đầu các hoạt động thực địa để tìm kiếm khoảng 5.300 người Mỹ mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ cùng tham gia tìm kiếm những hài cốt này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauer không cho biết việc tìm kiếm sẽ bắt đầu vào thời gian nào. Trước đó, chương trình hợp tác giữa Mỹ và Triều Tiên để tìm kiếm hài cốt đã bắt đầu vào năm 1996, nhưng đã bị đình chỉ vào năm 2005 do căng thẳng gia tăng. Tờ The Star and Stripes trích lời một viên chức Mỹ loan tin rằng lần đầu tiên vào hôm 17 tháng 7, một phái đoàn Mỹ đã đồng ý đến Triều Tiên để truy xuất hài cốt. Sau đó, vào ngày 27 tháng 7, nhóm làm việc của Hoa Kỳ sẽ bay về nước cùng với số hài cốt được tiếp nhận, có thể được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc hoặc đến một căn cứ ở Hawaii. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra việc điều tra truy tố xét xử vụ án Đặng Văn Hiến và báo cáo lại với ông theo thông tin do Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ công bố hôm 17 tháng 7. Các trang thông tin chính thức của Chính phủ nói có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều đơn thư gửi đến Chủ tịch Quang về bản án tử hình mà hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên lần lượt vào đầu tháng 1 và đầu tháng 7 năm nay đối với ông Hiến. Người đàn ông 47 tuổi này đã bắn chết 3 người khác hồi cuối tháng 10 năm 2016 khi một công ty tư nhân có tên là Long Sơn đưa hơn 30 người đến san ủi trái luật vườn điều của nhà ông và một số hộ dân khác tại một xã ở tỉnh Đắk Nông. Trong đơn xin giảm án gửi đến Chủ tịch nước và một số cơ quan liên quan, Tử Tù Hiến lý giải rằng hành động của ông là do bức xúc khi thấy người của công ty Long Sơn phá tài sản của gia đình, đẩy họ đến nguy cơ phải ra đường sống. Trong suốt thời gian kể từ khi xảy ra vụ việc cho đến phiên tòa gần đây nhất, phần đông dư luận và nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhìn chung thể hiện quan điểm rằng họ có thể hiểu được vì sao ông Hiến phạm tội và mong muốn lãnh đạo Việt Nam xem xét để ông không phải chết. Tính đến tối ngày 17 tháng 7, có khoảng 4.700 người đã ký ủng hộ đơn kiến nghị giảm án tử hình cho ông Hiến. Đơn kiến nghị công khai do các luật sư bào chữa cho ông Hiến soạn và được đăng trên trang hopecom.org hôm 15 tháng 7. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, một trong những luật sư bào chữa cho ông Hiến, viết trên Facebook cá nhân hôm 17 tháng 7 rằng ông cảm ơn Chủ tịch Trần Đại Quang đã lắng nghe chúng tôi và dư luận. Luật sư Quỳnh cho biết thêm là bà Mai Thị Khuyên, vợ của Tử Tù Hiến, đang ở thủ đô Hà Nội gửi đơn xin ân giảm cho chồng, cũng đã biết tin và xúc động bật khóc cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vụ án xảy ra là đỉnh điểm của tranh chấp đất âm ỉ giữa công ty Long Sơn và những người dân kể từ năm 2008 khi chính quyền tỉnh Đắk Nông cho công ty này thuê một khu đất gọi là đất rừng. Nhưng một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Hiến, khẳng định là họ đã xâm canh tại một phần của khu vực đó từ nhiều năm trước khi công ty Long Sơn được giao đất. Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Quỳnh nói với VOA rằng thay vì thương lượng với các hộ dân, việc công ty Long Sơn tự ý cưỡng chế đất hồi cuối tháng 10 năm 2016 là trái luật. Dẫn lại lời khai của ông Hiến và lời kể của người dân địa phương, luật sư này nói thêm rằng trong các năm trước khi vụ bắn người xảy ra, công ty Long Sơn thường xuyên thuê những thành phần côn đồ xã hội đen hành hung phá hoại cuộc sống của các hộ dân ở khu vực tranh chấp, làm họ rất bức xúc, căm phẫn. Theo luật sư, ông Hiến và các hộ dân đã khiếu kiện với chính quyền địa phương và thậm chí ra Hà Nội nộp đơn nhưng không được xem xét giải quyết. Hành động của ông Hiến bắn súng vào những người của công ty Long Sơn được luật sư Quỳnh xem là giọt nước tràn ly trước hành xử mang tính áp bức vô pháp luật của công ty này, trong khi chính quyền địa phương thờ ơ thiếu trách nhiệm. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ đơn xin ân giảm cảnh báo rằng nếu bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến được thi hành, điều đó sẽ dẫn đến ít nhất hai hậu quả lớn. Theo họ, một là những người phạm tội sẽ không có động lực ra đầu thú, thay vào đó họ sẽ bằng mọi cách trốn tránh, chống đối đến cùng để khỏi bị bắt. Hai là các nhóm lợi ích vốn có thể thao túng được giới có quyền lực sẽ càng mạnh bạo thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc chiếm đất, đẩy người dân yếu thế đến đường cùng. Điều này dẫn đến nguy cơ là các bên càng sử dụng nhiều bạo lực để giải quyết các tranh chấp đất đai, đồng nghĩa là hỗn loạn có thể bùng phát.
Mười bảy nhà lập pháp Mỹ kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam, điều mà các nhà phê bình cho rằng luật này đã trao cho nhà nước quá nhiều quyền lực để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, theo hãng tin Reuters. Luật an ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng trước và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng Facebook và Google và các công ty công nghệ toàn cầu khác phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam. Hãng tin Reuters đã nhìn thấy bức thư do các dân biểu Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus soạn thảo, trong đó có đoạn: nếu chính phủ Việt Nam buộc các công ty của quý vị phải hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin, thì đây là vấn đề cần được nêu thông qua kênh ngoại giao và ở cấp cao nhất. Bức thư đề ngày 12 tháng 7 với 17 chữ ký của các nghị sĩ Mỹ viết tiếp: chúng tôi kêu gọi quý vị tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thúc đẩy sự thông thoáng và sự liên kết. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, nói với VOA rằng Việt Tân cùng với Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã vận động các nhà làm luật Hoa Kỳ phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam vì luật này hạn chế các quyền tự do ngôn luận và gây cản trở cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam. Thì hợp tác như sao ha, là cụ thể là không có đặt các máy chủ các server ở Việt Nam như đã được như trong cái luật an ninh mạng đó, đã có cái phần đó, và thiết nghĩ là không có hợp tác với nhà nước cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà cộng sản Việt Nam. và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói Điều 8 và Điều 15 của Luật An ninh mạng đã hình sự hóa. Đây là những điều khoản mơ hồ có thể áp dụng đối với bất kỳ ai đưa thông tin lên mạng mà làm cho nhà cầm quyền không hài lòng, theo một thông cáo của Tổ chức Không Biên Giới. Các công ty công nghệ toàn cầu đã phản đối các điều khoản của luật về yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng họ chưa đưa ra một quan điểm cứng rắn về các phần của Luật An ninh mạng nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng. Hãng tin Reuters trích lời ông Jeff Penn, giám đốc điều hành Liên minh Internet châu Á cho biết luật an ninh mạng đã tạo ra sự không chắc chắn cho uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực kêu gọi thúc đẩy đầu tư từ nước ngoài. Trong một tuyên bố, ông Penn nói, về lâu về dài, Việt Nam nên cần một cách tiếp cận tiến bộ hơn về các quy định thông minh hơn đối với công nghệ thông tin Internet và các dịch vụ kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi với hãng tin Reuters về bức thư của các nhà làm luật Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, qua đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 6 rằng an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Một quan chức Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang đã nâng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 300 bài thi và đây là sai phạm rất nghiêm trọng, một cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định tại cuộc họp báo hôm 17 tháng 7. Ông Mai Văn Trinh, người đứng đầu Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ, cho báo chí trong nước biết người trực tiếp can thiệp sửa điểm hàng trăm bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng ở Hà Giang. Chưa đầy một tuần trước, một số báo Việt Nam đưa tin dư luận đặc biệt nghi ngờ về kết quả thi tại Hà Giang. Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2018 được công bố, một bài báo của Thanh Niên cho hay ở khối thi gồm 3 môn toán, vật lý và tiếng Anh, riêng Hà Giang có 36 thí sinh đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt mức điểm này. Sau khi xuất hiện những nghi vấn do công chúng và báo chí đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị của Bộ Công an đã kiểm tra rà soát Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Hà Giang. Tường thuật của báo chí hôm 17 tháng 7 dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng Bộ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm để đảm bảo kỷ cương nghiêm túc của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo. Cùng ngày, một cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ được trang 24giờ.com trích lời hôm 17 tháng 7 nói rằng ông quá sốc về vụ gian lận mà ông gọi là kinh khủng và làm khổ học sinh, làm ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục. Dư luận trên mạng xã hội nhận xét sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang có thể là vụ bê bối lớn nhất ngành giáo dục từ xưa đến nay. Nhà giáo nổi tiếng Phạm Toàn với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên bình luận với VOA.
Cách dạy và cách học mấy chục năm nay như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái scandal như thế. Cái bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này tức là cách dạy, cách học không tốt, càng học càng dốt. Cái scandal này là cái ngọn đấy. Còn gốc của nó là một cái nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người.
Nhiều người thể hiện đồng quan điểm với nhà giáo Phạm Toàn, thậm chí có những người đưa ra những nhận định đi xa hơn khi họ viết trên các diễn đàn mạng hoặc Facebook rằng rất có thể là những gian lận tương tự cũng có ở các địa phương khác, chỉ là chưa bị lộ. Trang tin Vietnamnet cũng đã đặt ra nghi vấn này với bài viết có tít liệu còn những Hà Giang chưa bị lộ. Trước đây, báo chí Việt Nam đã ghi lại những vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông khác ở Hà Nội và Bắc Giang rải rác trong các năm 2006, 2012, 2013 và 2015. Trong đó có vụ hàng loạt giáo viên tiếp tay cho sai phạm ở thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, được coi là có tính lịch sử. nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực hoạt động và lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy sự suy đồi về đạo lý và văn hóa. Ông Toàn nói thêm là sẽ rất khó để sửa chữa sự suy đồi này. Theo lời nhà giáo, phải chữa từ lớp mẫu giáo và phải chữa vài chục năm mới phục hồi được nền văn hóa và giáo dục của đất nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhật Bản và Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 7 ký một hiệp định thương mại tự do quy mô lớn mà cả hai bên đều kỳ vọng là sẽ có khả năng đối trọng với các biện pháp bảo hộ mậu dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiệp định thương mại đầy tham vọng hình thành một khu vực kinh tế mở lớn nhất thế giới này được ký kết trong bối cảnh có nhiều lo sợ rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm suy yếu tự do thương mại toàn cầu. Ngày càng có nhiều lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, nhưng tôi muốn Nhật Bản và EU lãnh đạo thế giới bằng cách giương cao ngọn cờ thương mại tự do. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói như vậy tại một cuộc họp báo sau lễ ký kết. Trong tháng này, Mỹ đã áp thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc có tổng trị giá 34 tỷ đô la để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Và Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trả đũa bằng việc tăng thuế đánh vào hàng hóa của Mỹ. Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản-EU cũng là một dấu hiệu cho thấy các mối quan hệ toàn cầu đang dịch chuyển. Trong khi ông Trump kéo nước Mỹ ra xa khỏi các đồng minh lâu năm như EU, NATO và Canada, theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, người đại diện cho các nhà lãnh đạo của 28 quốc gia EU nói với các phóng viên rằng chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi chống lại chủ nghĩa bảo hộ. EU và Nhật Bản muốn tiếp tục hợp tác. Hiệp định này xóa bỏ 10% thuế của EU đánh vào ô tô của Nhật và 3% thuế đối với hầu hết các linh kiện ô tô. Nó cũng sẽ xóa bỏ các biểu thuế của Nhật, trong đó có 30% thuế đối với format của EU và 15% đối với rượu, đồng thời mở các công trình công cộng lớn ở Nhật cho nhà thầu EU. Công nghiệp thực phẩm của châu Âu là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Nó cho phép ngành này tận dụng được nhu cầu của Nhật Bản về format, sô-cô-la, thịt và pasta chất lượng cao. Các nhà sản xuất ô tô, linh kiện và phụ tùng ô tô của Nhật cũng dự kiến sẽ gia tăng kinh doanh ở châu Âu, nơi họ đang bị thua các đối thủ của lục địa này. Tuy vậy, ngành công nghiệp sữa của Nhật có thể sẽ mất thị phần trước các đối thủ của châu Âu một khi các mức thuế lên tới 40% áp trên các sản phẩm format nhập khẩu bắt đầu giảm. Nhật Bản và EU hôm 17 tháng 7 cũng đồng ý thiết lập kênh đối thoại thường xuyên về chính sách thương mại và kinh tế, với cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức cuối năm nay. Theo các nhà phân tích, cả Nhật Bản và EU sau khi chứng kiến Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi các hiệp ước thương mại tự do, đều muốn cho thấy họ tiếp tục cam kết xóa bỏ các rào cản mà họ nói là cản trở sự phát triển. Tự do hóa thương mại và mở cửa thị trường tiếp tục mở rộng ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo lời ông Ajay Sharma, người đứng đầu khu vực về thương mại toàn cầu và tài chính của ngân hàng HSBC, một cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Quốc và EU vừa kết thúc hôm 16 tháng 7 với một thông cáo chung khẳng định cam kết của hai bên đối với hệ thống thương mại đa phương. Ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với Nhật Bản và 10 quốc gia khác ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 và thúc giục việc đàm phán một Hiệp định Thương mại Tự do với Canada và Mexico. Ông Trump nói ông đang cứng rắn với thương mại tự do để bảo vệ người lao động và các công ty của Mỹ, nhưng những người chỉ trích cho rằng cách tiếp cận đó làm đảo ngược các luật lệ về thương mại toàn cầu đa phương. Nhật Bản và EU chiếm khoảng 1/3 GDP toàn cầu và mối quan hệ thương mại của họ có triển vọng phát triển, theo các quan chức EU. Các quan chức này kỳ vọng rằng hiệp định vừa ký kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế của EU tăng trưởng thêm 0,8% và nền kinh tế Nhật Bản tăng thêm 0,3% trong dài hạn. Một tòa án ở Moscow hôm 16 tháng 7 tuyên án tù giam 15 ngày đối với 4 thành viên của nhóm ban nhạc bất đồng chính kiến Pussy Riot vì đã làm gián đoạn trận chung kết World Cup hôm 15 tháng 7 giữa Pháp và Croatia khi họ mặc đồng phục giả cảnh sát chạy xuống sân bóng giữa lúc trận đấu đang diễn ra. Việc các thành viên của nhóm nhạc Pong chạy vào sân bóng ở đầu hiệp 2 của trận chung kết là một hành động trơn tráo trên sân vận động Luzhniki ở Moscow trước mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều quan chức cấp cao của thế giới đến dự. Quan tòa cũng quyết định cấm 4 người này đến các sự kiện thể thao trong 3 năm. 4 người này gồm Veronika Nikushina, Olga Paktushova, Olga Kurachyova và thành viên nam duy nhất Pyotr Vezilov. Kurachyova nói vụ chạy vào sân làm trận đấu gián đoạn chỉ trong vài phút là nhằm để quảng bá cho tự do ngôn luận và lên án các chính sách của FIFA, tức cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Chỉ tiếc là chúng tôi đã làm gián đoạn các cầu thủ đang thi đấu, Kurachyova nói với các phóng viên hôm 16 tháng 7. Đáng tiếc là FIFA có liên quan tới các trận đấu không công bằng. FIFA là một người bạn của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các quốc gia, những người chuyên ăn đáp, những người vi phạm nhân quyền. Vezilov, một thành viên khác của nhóm, nói họ chạy xuống sân trong trang phục cảnh sát còn để cho thấy nhà nước trong hình ảnh của các cảnh sát xâm phạm đến cuộc sống của con người như thế nào. 3 trong số các thành viên của Pussy Riot đã từng bị giam trong tù vào năm 2012 vì đã tiến hành biểu tình chống lại ông Putin ở một nhà thờ, và kể từ đó nhóm này đã trở thành một biểu tượng của hành động trực tiếp chống Kremlin. Hậu vệ Dejan Lovren của Croatia, người đã đẩy thành viên nam của nhóm chạy xuống sân ra bên ngoài, nói với phóng viên rằng sự việc đó làm gián đoạn trận đấu ở giây phút quan trọng đối với đội tuyển của Anh. Pháp đã giành chiến thắng 4-2 trong trận đấu có sự chứng kiến của Tổng thống Putin cùng với Tổng thống Pháp và Tổng thống Croatia trên khán đài. Một quả bom nham thạch rơi trúng một chiếc thuyền du lịch ở Hawaii vào sáng ngày 16 tháng 7, làm 23 người bị thương, theo Sở Cứu Hỏa quận Hawaii. CNN trích lời Sở Cứu Hỏa này nói rằng nham thạch rơi lên mui thuyền và con thuyền đã quay trở lại cảng Wailua. Trung tâm Y tế Hilo xác nhận có 13 hành khách được đưa đi bệnh viện cấp cứu và 10 người khác bị các vết thương ngoài da và đã được cứu chữa ngay khi tới cảng Wailua. Trong số 13 hành khách bị thương, 4 người được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hilo, theo Sở Cứu Hỏa quận Hawaii. Sở Cứu Hỏa này cho biết một phụ nữ khoảng 20 tuổi bị thương nặng với vết dạn ở xương đùi, 3 hành khách còn lại trong tình trạng ổn định. Cũng theo sở này, quả bom nham thạch là một khối đá nóng chảy bay trên không đã làm cho mui thuyền thủng một lỗ lớn và làm hư các thanh chắn. Không rõ chính xác sự việc xảy ra ở đâu và khi nào, nhưng khoảng cách từ vị trí nham thạch rơi xuống đại dương tới hải cảng là khoảng 1 giờ đi thuyền, tùy thuộc vào độ lớn của sóng. Núi lửa Kilauea của Hawaii phun trào từ đầu tháng 5, tuôn ra một dòng nham thạch nóng chảy vào các khu vực dân cư trên đảo lớn. Theo cơ quan khảo sát địa lý Hoa Kỳ, tới ngày 15 tháng 7, Kilauea vẫn đang phun trào nham thạch. Một người chứng kiến chiếc thuyền quay trở lại nói với CNN rằng có đá ở trên khắp thuyền và một số người rời thuyền bị bỏng cùng các vết cắt trên chân. Một người được đưa lên cáng cứu thương. Chiếc thuyền du lịch có thể chở được 49 người, nhưng không rõ có bao nhiêu người đi trên chiếc thuyền đó khi bị nham thạch rơi trúng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.